Đây là chương trình Radio Khải Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi tối thứ tư 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi tối thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1 giờ chiều trên băng tầng FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Bồ Tát Quán Thế Âm là vị đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, quảng đại linh cảm. Trong những cơn hoạn nạn, ai cũng cầu xin Ngài cứu độ. Năm 2010, Thầy Hằng Trường đã biên soạn Quán Âm Sám để đánh động những đức tính vị tha căn bản cho chúng ta dựa theo 10 công hạnh của Ngài Quán Thế Âm: hiện thân, hiến thân, nhu thuận, bao dung, chân thật, đại bi, phản văn, thí vô ý, ứng duyên, mãn nguyện. Hôm nay xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe ban Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường diễn đọc Quán Âm Sám.
Phần nhập sám: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay đại chúng tụ tập về đây trong đạo tràng Quán Âm thanh tịnh này, chúng con xin vận dụng tất cả sức mạnh của lòng thành kính, lòng khát nượng, niềm tin tưởng mạnh liệt vào chư Phật, Bồ Tát và Đức Quán Âm để thiết lập phép sám hối theo Đức Quán Thế Âm. Quán nghĩa là lắng nghe, là lắng nhìn, là lắng lòng. Thế là thế gian, là quại đời. Thế âm là tiếng nói, âm thanh hiện trạng của quại đời trần tục. Những âm thanh của quại trần thì vô lượng vô biên, có lời vui, lời buồn, lời khổ, lời sướng, lời thật, lời dối, lời đúng, lời sai. Quán Thế Âm nghĩa là lắng nghe tất cả những lời ấy mà không khởi lên ý nghĩ thích hay ghét, chê hay khen, nắm hay buông. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là vì lắng nghe lời nói từ đại lòng của ngoài chúng sinh với tình thương và sự cảm thông hiểu biết. Chúng con thiết lập pháp sáng này để xin Ngài hãy lắng nghe tiếng nói của cõi lòng chúng con, rằng chúng con xin Ngài hãy nhiếp hộ, làm bừng dậy ánh sáng bất tận của chân tâm trong chúng con. Xin Ngài hãy làm cho những ai bình thống sẽ lành bệnh, những ai có mong cầu sẽ được mạng nguyện, những ai lầm đường sẽ trở về chính đạo, những ai quên giá trị tâm linh sẽ khởi phát con đường hướng thượng khai mở, những ai thuận thức với bao khổ đau khó nhẫn nhục sẽ tức tốc được an lạc, những ai chìm ngập trong cuộc sống vật dục sẽ thấy bờ bến thanh cao giải thoát.
Phần đảnh lễ: Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Trước hết chúng con xin sám hối cho tội nghiệp chúng con, cho những kẻ có mặt trong đạo tràng này, cũng như sám hối cho những chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng con. Chúng con xin sám hối dùm cho những ai không thể hiện diện ở đây, cho những vị tổ tiên quá cố của chúng con, cho những chúng sinh trong cõi vô hình ở địa ngục, quỷ đói, súc sinh, cho những ai không có cơ hội, không có niềm tin vào sức mạnh của tình thương và sức mạnh của chư Phật Bồ Tát, cho những ai đã qua đời vì hoạn tử, vì không làm chủ được sự ra đi, cho những vị trời, những vị thiên long trong bát bộ, cho những vị thần ở khắp vùng này, cho những người đã quá cố trong nạn lụt lội, nạn cháy rừng, nạn đất sập núi lở, nạn đói, nạn khát, nạn động đất, nạn chiến tranh, đủ những nạn do thiên nhiên và nhân tạo. Những tội nghiệp cho chúng con tạo ra thì nhiều vô lượng vô biên. Như kinh nói, nếu những tội nghiệp đó có hình tướng thì chúng sẽ nhiều đến độ sẽ tràn ngập hết không gian, không có chỗ nào chứa nổi. Kinh lại dạy rằng chỉ một lòng thành khẩn, biết ăn năn, biết sửa đổi, thật sự nỗ lực nâng cao tầm nhìn và thay đổi lối sống cho hướng thượng thì mọi tội lỗi dù nặng đến đâu cũng sẽ tiêu tan như băng tuyết gặp phải nước nóng sôi. Sự thay đổi của tâm thái ấy trong kinh thường gọi là phát bồ đề tâm hoặc khởi chí hướng tiến hóa tâm linh. Đức Bồ Tát khắp nơi từ xưa đến nay phát tâm bồ đề là vì các ngài muốn cảm hóa khiến chúng sinh hài hòa an lạc, vì muốn trừ hết mọi thứ đau khổ của chúng sinh, vì muốn đem vô vàn niềm vui tới cho chúng sinh, vì muốn soi sáng hết mọi tối tăm ngu dốt trong lòng chúng sinh, vì muốn trở lại chúng sinh trí huệ quang minh, vì muốn cung kính cúng dường chư Phật, vì muốn đúng như lời dạy thực hành giáo pháp làm Phật hoan hỷ, vì muốn thấy sắc thân tướng hảo của chư Phật, vì muốn nhập vào trí huệ rộng lớn vô biên của chư Phật, vì muốn hiển hiện sức mạnh lòng vô úy của chư Phật. Do đó chư Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Bởi thế chúng con xin cúi đầu kính lễ lạy Đức Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng con từ nay xin thay đổi tầm nhìn, từ nay hướng tới giác ngộ tâm linh, từ nay mở lòng vì ta tu theo công hạnh cứu người của Đức Quán Thế Âm để đem an lạc tới tất cả chúng sinh. Xin Ngài rủ lòng từ bi gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con đây có thể dễ dàng phát Bồ Đề tâm. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Phần chính sám. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước hết chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh hiện thân của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Như kinh có nói về Ngài rằng: ngàn xứ ai cầu xin, ngàn nơi Ngài ứng hiện. Phẩm Phổ Môn có kệ rằng: cụ túc thần thông lực, quảng tu trí phương tiện, thập phương chư quốc độ, vô sát bất hiện thân. Nghĩa là Bồ Tát đầy đủ sức thần thông, tu rộng trí huệ phương tiện, nên trong cõi nước khắp mọi nơi, cõi nào Ngài cũng hiện thân. Hiện thân tức là nơi nào ai cần thì mình tới đó. Hiện thân tức là đem thân này gửi trao Phật Pháp. Nơi nào có ai khổ sở, cần tới chúng con, xin nguyện tới đó lắng nghe an ủi, rồi tùy nhân duyên săn sóc phục vụ. Chúng con xin đổi thói xấu ích kỷ, thích bỏ bê người thành ra tánh tốt, biết nghĩ tới người, biết làm lợi ích, biết tỏ quan hoài, biết dành thời gian phục vụ hết lòng. Đức Quán Thế Âm biết có người cần thấy thân Phật mới đắc giác ngộ, Ngài hiện thân Phật cho người ấy thấy. Nếu biết có người cần thấy thân nữ mới được cứu độ, Ngài liền hiện thân nữ cho người ấy thấy. Nếu biết có người cần thấy thân em bé mới đắc giải thoát, Ngài liền hiện thân trẻ cho người ấy thấy. Nghĩa là đối phương có nhu cầu gì, Ngài lập tức đáp ứng. Ngày nay chúng con tu học cũng nguyện như vậy, hễ thấy những người thân thuộc, bạn bè, láng giềng, những kẻ có duyên hay chưa có duyên, hễ ai cần con sẽ tùy sức, xin nguyện tới giúp, đáp ứng nhu cầu của người ấy ngay. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp mà con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho tới đời nay. Do không biết tu tập pháp hiện thân, không có lòng quan hoài, thiếu vị tha, xin Quán Âm Bồ Tát rũ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuận duyên dễ dàng thành tựu công hạnh hiện thân. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh hiến thân của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nơi cõi đời ô nhiễm, khi đa số ai cũng ích kỷ, chẳng biết loại người, mà Ngài hiến dâng thân mạng để phục vụ chúng sinh, thật làm chúng con cảm động vô ngần. Ngài chẳng phân biệt kỳ thị, rằng hễ ai gặp khổ, chân thành cầu cứu, Ngài liền ứng hiện cứu ngày ấy ngay. Hễ ai mong muốn chuyện gì, Ngài liền khiến họ được mãn nguyện ngay. Hễ ai gặp khó, Ngài liền giải cứu nguy cơ. Ngài em thân mình hiến dâng chúng sinh, chẳng mong hồi đáp, thật quý vô song. Chúng con cúi đầu lễ lạy, nguyện theo học gương Ngài, xin hiến thời gian cho việc vị tha, xin hiến công sức giúp người thành tựu, xin hiến đời mình để đem an lạc tới người chung quanh, xin hiến tinh thần khiến người sẽ nở nụ cười trên môi. Kinh Hoa Nghiêm kể lại chuyện Đức Thiện Tài đi viếng học một Bồ Tát thiện tri thức tên là Bà Thi La. Ngài là một người lái thuyền và đã thực hành hạnh hiến thân bằng cách không ngừng đưa người từ bờ này đến bờ bên kia, rồi lại vận chuyển người từ bờ kia trở về bờ này. Trong quá trình như vậy, Ngài đã làm bạn của chúng sinh, đã dùng công việc lái thuyền đưa khách làm phương tiện, mà nội dung là cảm hóa người ngồi thuyền, vì Ngài suy nghĩ như vậy. Khi quan sát những chúng sinh bần cùng khổ sở trong cõi ta bàn này, tôi muốn làm lợi ích họ thật nhiều, nên tôi tu khổ hạnh, tùy theo sự mong ước của chúng sinh mà làm họ được mãn nguyện. Trước hết tôi dùng những việc thông thường như lái thuyền để làm họ vừa ý. Sau đó tôi lại nói chân lý để họ vui vẻ mở tâm, muốn làm chuyện phước đức. Rồi tôi hướng dẫn họ vào đường trí huệ, khiến họ tăng trưởng sức mạnh thiện căn, phát khởi chí hướng giác ngộ, thanh lọc ý nguyện hướng tới giác ngộ, làm thêm vững chắc sức mạnh tình thương. Tôi lại giúp họ tu để chấm dứt sinh tử, nhưng không nhàm chán những công việc của cõi sinh tử. Tôi lại khiến họ thu nhiếp chúng sinh nhiều như nước trong biển, tu công đức rộng lớn như biển, thấu suốt biển cả chân lý, hay hết biển cả chư Phật, nhập vào biển cả của trí huệ tối cao. Tôi ở trong vị trí của người lái thuyền này, suy nghĩ như vậy, khởi ý như vậy và lợi ích chúng sinh như vậy. Chỉ vì giúp người tu hành mà Bồ Tát có thể hy sinh trọn đời mình làm bất cứ việc gì. Chúng con vô cùng hổ thẹn vì chưa học được gương hy sinh, gương hiến dâng, gương vị tha như vậy. Chúng con xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp con đã tạo ra từ vô thủy kiếp cho đến đời nay. Do không biết tu tập pháp hiến thân, không có lòng quan hoài, thiếu vị tha, không biết hy sinh, sợ hãi không dám hiến dâng đời mình cho công việc giúp người. Xin Quan Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con được thuận duyên dễ dàng, thành tựu công hạnh hiến thân. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con xin cúi đầu lễ lạy, xin học hành nhu thuần của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhu là mềm mỏng, dễ chịu, nhẹ nhàng, hiền dịu. Thuần là hòa thuận, hợp tình, hợp lý, trên dưới thông suốt. Nhu thuần thì rất là dễ thương. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, sợ dị bao kiếp chúng con tạo nghiệp, chịu bao đau khổ, cũng vì ích kỷ, ghen ghét, thù hằn, không biết hiền từ với mình, với người, chẳng biết nhường nhịn với trên, với dưới. Khi đã yếu rồi, nhất quyết chiếm hữu, chiếm hữu không được thì giận thì tức. Chiếm hữu được rồi, bỗng thêm sợ mất rồi sinh chấp trước. Cứ giữ, cứ lo, chỉ vì chiếm hữu, vì tánh ích kỷ mà sinh xung đột với biết bao người. Do đó, nhu thuần là hành chuyển hóa lối sống chiếm hữu, ích kỷ, dữ dằn, cố chấp, khó thương. Nhu thuần như làn gió thoảng, hội tan nóng giận, nghẹt thở, bức bách. Nhu thuần cũng như bình chứa đựng cam lồ, nước mát tình thương. Nhu thuần như nhạc dịu êm, đem lại hài hòa đáy lòng người nghe. Kinh dạy rằng, hành nhu thuần là hành của chư Bồ Tát. Vì các ngài không tìm lỗi chúng sinh, không sinh giận dữ, ruồng rẫy chúng sinh, mà ngược lại, ngài muốn kết thiền duyên, muốn làm người bạn tốt, giúp chúng sinh tiến bước đường đạo. Bởi thế, nhu thuần dễ thương là hành căn bản của đạo Bồ Tát. Chúng con xin thực hành tánh hiền hòa, dễ thương với những người dịu dàng, những người cộc cằn thô lỗ. Người đầu óc luôn suy nghĩ hắc ám, người đầy tà kiến, người đầy thành kiến, người không biết nhận nại, người phá giới, người thích đấu tranh, chỉ thích tìm lầm lỗi, thích làm kẻ khác đau khổ. Chúng con xin thực hành tánh hiền hòa nhu thuận với những ai thiếu tình thương, thiếu sự săn sóc, thiếu được kính trọng, thiếu được thông cảm, thiếu được giúp đỡ, thiếu thốn vật chất, thiếu hoàn cảnh thuần duyên tu hành. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ kiếp vô thủy cho tới đời nay. Do tánh không nhu thuận, tánh dễ ghét, tánh đố kỵ, dữ dằn, ghen tuông tạo ra. Xin Quán Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuần duyên, tu tâm sửa tánh, trở nên hài hòa, nhu thuận dễ thương. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh bao dung của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bao là bao trùm, bao nạp, dung là chứa đựng, bao là hình cánh tay rộng mở đón nhận, dung là hình ảnh chứa đựng đem vào. Bao dung là hạnh của cõi lòng rộng rãi, mở rộng, dễ dàng tha thứ, dễ dàng làm lại từ đầu, xóa bỏ thành kiến, xóa bỏ chuyện cũ, xóa bỏ cảm giác khó chịu giữa mình và người. Bao dung mở ra khung trời không khoáng vô tận. Bao dung đem tới cảm nhận tự do vô cùng. Như Đức Quán Âm có người đối xử hung ác hại Ngài, nhưng Ngài một lòng tha thứ cho họ. Khi họ gặp nạn, khi họ cần giúp, Ngài vẫn hiện thân tới giúp, không hề vì chuyện quá khứ mà sinh lòng hiềm kỵ, ruồng rẫy, ghét bỏ. Ngài nhìn chúng sinh đều như người nhà thân thuộc. Đối với kẻ thù hằn hung dữ, Ngài mở tâm lan tỏa đức hiền hòa tới người ấy. Với người đầy ghen tuông, thích phân bì so sánh, Ngài mở tâm lan tỏa tánh dễ thương tới người ấy. Với ai tư tưởng nhỏ mọn, đầu óc chật hẹp, Ngài mở tâm lan tỏa tánh rộng rãi, khoát đạt tới kẻ ấy. Với ai buồn phiền sầu muộn không giải, Ngài mở tâm lan tỏa niềm an ủi pháp lạc tới người ấy. Ngài khiến cho ai đến với Ngài cũng cảm thấy gần gũi, dễ chịu, vui vẻ, được chấp nhận, được an vui, được săn sóc. Đó là tinh thần bao dung của Bồ Tát mà chúng con xin cúi đầu lễ lại học theo. Chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ kiếp vô thủy cho tới đời nay do tánh không bao dung tạo ra. Xin Quán Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên, tu tâm sửa tánh, trở nên bao dung, rộng lượng, mở lòng đón nhận, mở tay giúp người. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh chân thật của Đấng Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật dạy rằng, chỉ có chân tâm Phật tánh bất nhị là tuyệt đối chân thật. Trong cảnh tương đối, trong thế giới trần tục, chỉ có chân, thiện, mỹ là chỗ dựa, chỗ quay về, rốt ráo nhất của suy nghĩ, lời nói và hành vi. Chân thể hiện trong lời nói ngay thẳng, không mưu mô, trong suy nghĩ thật thà, không dối trá, trong hành vi chính thực, không cong vậy, và trong chân lý vĩnh hằng, không biến đổi. Bởi thế, Pháp Phật gọi là chân lý, là phương tiện để mình dựa vào. Thiện, tức điều lành, việc tốt, chỉ có lợi người lợi vật, không làm hại ai. Mỹ, tức vẻ đẹp biểu hiện qua sự hòa diệu của vạn vật trong tự nhiên, trong tánh vị tha của lối sống, trong nét hài hòa của hành vi, trong sự dịu dàng của lời nói, trong sự chuyên nhất của tư duy. Bồ Tát phát triển tánh chân thiện mỹ qua lời nói chân thật, nghĩa là lời nói như lời Phật nói, lời phù hợp với chân lý, lời phù hợp với sự khai mở của tánh tốt, lời không gây phiền não, lời không tổn hại, lời không làm ai buồn, lời đem đến hạnh phúc, lời chấm dứt sự sợ hãi đem tới an ổn, lời hướng dẫn vào đạo, lời hiện bày chân lý và giáo pháp, lời xây dựng cuộc sống, lời đi đôi với sự thực hành tu tập, lời tràn đầy tình thương, lời làm người nghe nhập chánh định, lời làm khai mở trăm ngàn duyên lành, lời làm chư thánh hiền khen ngợi, khuyến khích. Ngày nay, chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do tánh tình không chân thật, suy nghĩ điên đảo không chân thật, lời nói dối trá không chân thật, cho tới hành vi mâu thuẫn không chân thật đã tạo ra từ kiếp vô thủy cho tới đời nay. Xin Quán Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên, dễ dàng tu tâm sửa tánh, trở nên chân thật trong thân, miệng, ý, trong việc giúp đời, giúp người. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lại, xin học hành Đại Bi của Đấng Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Bi là tình thương không bờ bến, không bị thành kiền hạn chế, không bị lòng vui buồn hơn thua làm lung lay, không bị đúng sai thị phi làm thay đổi, không bị áp lực ở bất cứ chuyện gì hoặc từ bất cứ người nào làm diệt mất. Đại Bi là tấm lòng mà mọi người chúng ta đều có sẵn, nhưng phải chờ khơi dậy. Khi nào? Khi chúng con thả lỏng, buông bỏ, vượt qua những giới hạn của thành kiến, quan niệm đúng sai, tốt xấu mà chúng con tự định đặt. Khi ấy, lòng Đại Bi sẽ hiện lộ. Như mây mù tán biển sẽ làm hiện lộ chân trời vô tận. Lòng Đại Bi cũng như chân trời vô tận ấy chỉ tạm thời bị mây mù phiền não thành kiến trùm phủ mà thôi. Để làm lòng đại bi máu trỗi dậy, chúng con xin học theo hành của Đức Quán Âm. Những hành đại bi ấy là gì? Là không bao giờ ruồng rẫy chúng sinh, không làm ai buồn, tức giận, sinh phiền não, là đem lại niềm vui, hy vọng, sự ấm cúng, sự trợ giúp đúng lúc, đúng thời, là biết nhận định và khen ngợi điểm tốt của mọi người, dù kẻ ấy là kẻ ác hoặc người lành, là biết nhìn những Bồ Tát, nhìn người thực hành đạo Bồ Tát, những người mới tu như là những vị Phật vậy. Do đó, lòng phục vụ, không đổ kỵ về họ, là không bao giờ hủy bán, chế bai giáo pháp của chân lý, nhưng cũng không khinh thị chế bai giáo pháp của ai cả. Luôn hiểu rằng mỗi giáo pháp đều trỗi dậy từ một tầng tâm thức nào đó để biểu hiện nội dung của tầng tâm thức ấy. Là biết rằng quại nước thì nhiều vô số, chúng sinh nhiều vô kệ, phiền não cũng nhiều vô tận, nghiệp chướng cũng thật vô biên. Do đó, pháp tâm rộng lớn như hư không vô hạn, không ngừng tu tập vô lượng pháp môn để đưa hết mọi chúng sinh đến giải thoát, giác ngộ. Là không bao giờ mệt mỏi, sinh lòng nhàm chán trong con đường cảm hóa chúng sinh, tiếp tục nhận lại siêng năng giúp mọi người, dù có người chẳng biết ân nghĩa, có người được ân trạo oán, lười biếng, cố chấp, phá hoại, chứa ngại, đố kỵ. Nói cách khác là tiếp tục mở tâm, tiếp tục tha thứ, tiếp tục lan tỏa tình thương, vì đây là con đường vô biên của đạo Bồ Tát. Ngày nay tu học hành đại bi này, chúng con cũng xin được tiếp thu hết những tinh thần như trên để lòng con luôn khai mở, vượt thoát mọi hàng hẹp của phiền não thành kiến như đóa hoa nở khai. Xin lòng tha thứ cùng nở khai trong tâm thức của mình và người, như khi nước ngoài sông đổ vào biển cả, chỉ còn một mùi vị mặn của biển. Xin tất cả mọi tâm thái của con và của mọi người cuối cùng sẽ trôi vào biển cả đại bi, chỉ còn một mùi vị của tình thương. Như khi mưa lớn rơi khắp mọi nơi không phân biệt, xin tình thương đem đến nguồn sống, đem đến sự tươi nhuận tới khắp mọi nơi, mọi người, không phân biệt địa vị, tuổi tác, tâm thái của mọi người ấy. Đây là tinh thần của lòng đại bi của Đức Bồ Tát mà chúng con muốn theo học. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Bồ Tát có 10 cách suy nghĩ để phát khởi lòng đại bi. Ngài quan sát những chúng sinh không có chỗ nương tựa, không có ai săn sóc nên sinh lòng thương. Ngài quan sát thấy tánh tình của chúng không hòa thuận, dễ thương, nên Ngài sinh lòng thương. Ngài quan sát chúng sinh bần cùng, không có căn lành, nên Ngài sinh lòng thương. Ngài quan sát thấy chúng sinh cứ ở mãi trong đêm dài, mộng mị, nên sinh lòng thương. Ngài quan sát chúng sinh làm những việc không tốt, nên sinh lòng thương. Ngài quan sát chúng sinh thấy chúng sinh bị lửa dục vọng trói chặt, nên sinh lòng thương. Ngài quan sát thấy chúng sinh chìm nổi trong biển khổ sinh tử, nên sinh lòng thương. Ngài quan sát thể chúng sinh cứ mãi bị tật bệnh tràn thân hoài, nên sinh lòng thương. Ngài quan sát thể chúng sinh không có ý muốn làm chuyện gì tốt, nên sinh lòng thương. Ngài quan sát thể chúng sinh đánh mất chân lý của Phật dạy, nên sinh lòng thương. Ngày nay chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối tất cả những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do thiếu lòng đại bi tạo ra từ vô thủy cho tới đời này. Xin Quán Âm Bồ Tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp tọ, khiến chúng con thuần duyên dễ dàng tu tâm sửa tánh, khai mở lòng đại bi sẵn có để cảm hóa mọi người đi vào con đường tình thương cao thượng. Chúng con xin cung kính chân thành đảnh lễ. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm.
Quý vị đang theo dõi phần trình đọc Quán Âm Sám của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.